Sáng ngày 9 tháng 1, người dân tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã phản đối lực lượng cưỡng chế đất đai của chính quyền, khiến ít nhất 3 công an và một người địa phương chết cùng nhiều người khác bị thương. Bộ Công an Việt Nam loan tin một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bơm xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng bị thương. Anh Trịnh Bá Tư, nhà hoạt động đất đai ở Hà Nội, nói với VOA.
Nhiều ngày trước thì công an đã bao vây cái làng Đồng Tâm và họ phát đi cái thông tin là họ sẽ đàn áp người dân. Thì dạng sáng nay, khoảng 2 giờ sáng nay thì bà con Đồng Tâm cho biết là các tuyến trinh sát, họ biết là các tuyến trinh sát của bà con nông dân Đồng Tâm ấy, thì họ cho biết là cái lực lượng bao vây đã bao vây kín Đồng Tâm. Và đến khoảng gần 4 giờ sáng ngày hôm nay thì lực lượng cảnh sát cơ động, và bây giờ được xác minh được là 3.000 quân cảnh sát cơ động đã tấn công vào Đồng Tâm và bao vây và chia cắt nhân dân Đồng Tâm thành các nhóm nhỏ, và họ tiến công vào bắt nhóm thủ lĩnh. Trong quá trình đấy thì họ bắn gãy tay con trai của anh chú Lê Đình Công, và họ bắt đi 10 người. Trong quá trình đấy họ đánh đập rất là nhiều người, người già, phụ nữ, trẻ em, đàn ông, tất cả bất cứ ai gặp là họ đều đánh đấm đá đập vào đầu.
Anh Trịnh Bá Tư cho biết trong số những người bị bắt có anh trai của anh là Trịnh Bá Phương cùng một số thành viên trong gia đình của ông Lê Đình Kình, người có 57 tuổi đảng, hiện được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm. Luật sư Trần Đình Dũng mô tả trên Facebook cá nhân, tờ Mờ Sáng lực lượng cảnh sát lên con số nhiều trăm người tiến về Đồng Tâm như một cuộc hành quân đánh úp bất ngờ thần tốc trong giáo trình đánh giặc. Nhà báo Trần Đình Thu viết trên Facebook tối ngày 9 tháng 1, việc nhà cầm quyền cho phép một đơn vị quân đội bao vây và giải quyết vấn đề, dù dưới góc độ nào cũng không thể chấp nhận được. Quân đội không phải là cơ quan tố tụng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp. Ông Thu viết tiếp, ngay sau đó lại cấm báo chí tác nghiệp và bắt buộc chỉ đưa tin theo thông tin của Bộ Công an là một sự vi phạm luật báo chí trắng trợn mà chính Quốc hội đã ban hành. Trong khi đó, báo Thanh Niên trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các phóng viên nước ngoài muốn tác nghiệp tại Đồng Tâm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét. Đối với các cơ quan báo chí nước ngoài khi tác nghiệp tại Việt Nam, cần tuân thủ các quy định của Việt Nam. Yêu cầu của báo chí nước ngoài đưa tin tại Đồng Tâm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo giới vào chiều ngày 9 tháng 1. Luật sư Trần Đình Dũng nhận định biến cố Đồng Tâm bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm và trở thành điểm nóng khi người dân xã Đồng Tâm cho rằng hàng chục hecta đất Đồng Sơn được quyết định giao cho tập đoàn Viettel thực hiện dự án là đất nông nghiệp chứ không phải đất quốc phòng. Theo Bộ Công an, từ ngày 31 tháng 12, một số cơ quan của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Truyền thông Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng tường rào, sáng ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bơm xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng. Căng thẳng ở Đồng Tâm bắt nguồn từ việc 4 người dân nơi đây bị bắt để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đền bù đất đai tại địa bàn vào năm 2017. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 38 chiến sĩ công an và cán bộ địa phương làm con tin. Vào cuối tháng 7 năm 2017, Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành kết luận thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm, theo đó khẳng định toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Ngày hôm 9 tháng Giêng, tổ chức theo dõi nhân quyền đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ với người dân và công an tại xã Đồng Tâm, khiến ít nhất 4 người chết. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trong thông cáo, giới chức Việt Nam cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và khách quan về những vụ việc để tìm gốc rễ có vấn đề, ai là người chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực, liệu cảnh sát có sử dụng lực lượng quá mức, những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc Liên Hiệp Quốc đến tìm hiểu tình hình Đồng Tâm và giám sát điều tra vụ việc của chính phủ.
Hầu hết những người dân theo dõi tin tức về vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm vào rạng sáng mùng 9 tháng Giêng đều nói với VOA rằng họ sốc vì cách nhà nước đem lực lượng đến giải quyết mâu thuẫn đất đai với người dân làng vào ban đêm. Họ tin rằng dù kết quả như thế nào, bên thua cuộc trong trận chiến giành đất đã kéo dài nhiều năm nay này chính là nhà nước. Lực lượng vũ trang, công cụ bạo lực của nhà nước, của chính quyền mà đánh lén, đánh úp dân như vậy là không đàng hoàng, không quân tử. Đó là lời của một cựu chiến binh ở Hà Nội, ông Phan Tất Thành, nói với VOA vào tối mùng 9 tháng Giêng, giữa lúc ông lên theo dõi lượng thông tin ít ỏi được đưa ra từ một số nguồn tin lề dân trên các trang mạng xã hội. Cho đến đêm mùng 9 tháng Giêng, tức gần một ngày sau khi xảy ra sự việc, một số trang báo chính thống nhà nước mới chỉ đưa ra một vài thông tin nói rằng có 3 chiến sĩ công an đã hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng, và lực lượng chức năng đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Trong khi đó, bản tin gốc từ trang web của Bộ Công an nói rằng, ngoài 3 công an trên, còn có một đối tượng chống đối, chết, một đối tượng bị thương. Tuy nhiên, các nguồn tin khác nhau trực tiếp từ hiện trường đang lan truyền trên mạng xã hội lại khiến công luận nghi ngờ về số người thiệt mạng được đưa ra chính thức trên vì điều kiện tiếp cận hiện trường hiện nay gần như bị cắt đứt. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người theo dõi nhiều nguồn tin trực tiếp từ hiện trường, nói với VOA rằng Việt Nam có khoảng 1.000 tờ báo, nhưng họ cũng chỉ đăng lại thông cáo báo chí của Bộ Công an mà thôi, chứ không trực tiếp đến hiện trường lấy tin gì cả. Cho nên có thể nói, tất cả các tờ báo nhà nước ở Việt Nam gần như vô dụng trong vụ việc này. Theo ông, ngay cả thông tin mà phía Bộ Công an đưa ra là có 3 công an và một người dân chết, thì từ những chỗ mà ông biết trong làng Đồng Tâm, chưa có người dân làng nào đứng ra xác nhận về thông tin này cả. Một nguồn tin khác cho VOA biết, hiện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài đang tiếp cận với các cơ quan chức năng Việt Nam để tìm hiểu thông tin về vụ này. Tại cuộc họp báo trong ngày, khi được hỏi về việc có cho phép phóng viên nước ngoài đến hiện trường làng Đồng Tâm để tác nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan của sự việc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói sự việc đã được Bộ Công an thông báo công khai. Báo Thanh Niên dẫn lời bà Hằng nói thêm, yêu cầu của báo chí nước ngoài đưa tin tại Đồng Tâm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 9 tháng 1 lên tiếng sau khi xuất hiện tin tàu 35111 của Trung Quốc đang kéo về hướng Việt Nam tiếp theo sau vụ đụng chạm với Indonesia. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin như bạn hỏi, bà Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày thứ Năm. Xin khẳng định các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển Việt Nam được xác định bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam cần tuân thủ các quy định có liên quan của Việt Nam và các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng ngày, Reuters dẫn lời quân đội Indonesia nói rằng các tàu tuần duyên cũng như đánh cá của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo Natuna giáp Biển Đông sau khi Tổng thống Joko Widodo tới đó để khẳng định chủ quyền lãnh hải. Khi được một phóng viên hỏi về quan điểm của Việt Nam về tình hình Natuna với việc Indonesia đưa tàu và máy bay ra khi tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền của Indonesia, bà Hằng nói rằng mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không làm phức tạp tình hình, có đóng góp thiết thực, phù hợp, tích cực, thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tại khu vực. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, khi được hỏi về phản ứng về việc Malaysia đệ trình lên Liên Hiệp Quốc bản đồ giới hạn thêm lục địa của nước này ở Biển Đông, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam được hưởng đầy đủ chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước Luật Biển. Đồng thời, Việt Nam cũng bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý khu vực giữa Biển Đông như đã nêu tại công hàm gửi Ủy ban ranh giới thềm lục địa năm 2009, bà Hằng nói.
Tòa án Nhân dân TP.HCM hôm 7 tháng 1 tuyên phạt một người mang quốc tịch Trung Quốc 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, hành vi mà người này bị cáo buộc đã thực hiện trên một chuyến bay của Vietjet hồi tháng 9 năm 2019. Theo truyền thông trong nước, ông Randall Jun, 48 tuổi, không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại phiên tòa. Tuy nhiên, ông Jun vẫn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù vì hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Dựa trên lời khai của các nhân chứng, ông Randall Jun bị cáo buộc ăn cắp 9,4 triệu đồng của một hành khách Việt Nam có tên NVA cùng đi trên chuyến bay từ Đà Nẵng đến Tân Sơn Nhất hôm 1 tháng 9 năm 2019. Dân trí cho biết hai hành khách quốc tịch Anh và Bắc Ireland chứng kiến hành động của ông Randall Jun lục lọi hành lý của người khác và nghi ngờ lấy trộm tài sản trên máy bay và đã báo cho tiếp viên trưởng của chuyến bay. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 7 tháng 1, ông Randall Jun không nhận tội ăn cắp vì ông khai rằng ông nhặt được tiền với ý định sẽ giao lại cho cơ quan an ninh, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên không thể giao lại cho tiếp viên. bị cáo đề nghị giải quyết vụ án một cách công bằng theo thanh niên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định rằng lời khai của những người liên quan có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố bị cáo Randall June là đúng người đúng tội, đúng pháp luật, và rằng lời khai của bị cáo tại phiên tòa là không có căn cứ nhằm mục đích che giấu hành vi tội phạm. Hành khách Trung Quốc là tâm điểm của các vụ ăn cắp trên các chuyến bay nội địa của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo truyền thông trong nước đưa tin, nhiều vụ ăn cắp của khách Trung Quốc trên các chuyến bay phần lớn là nội địa của Vietnam Airlines đã bị phát hiện. Hồi tháng 11 năm 2016, một hành khách Trung Quốc bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi bị bắt quả tang đang cắt dây khóa vali, bên trong có 5 bọc vàng nữ trang lớn trên chuyến bay từ Đà Nẵng tới thành phố Hồ Chí Minh. Một tiếp viên trên máy bay đã quay lại được video clip bằng điện thoại khi người đàn ông này đang thực hiện hành vi cắt dây khóa vali của một hành khách khác trên chuyến bay mang số hiệu VN107. Từ đầu năm 2015, theo ghi nhận của thanh niên, người đứng đầu Bộ phận An toàn Chất lượng và An ninh của Vietnam Airlines Phạm Chí Cường đã cảnh báo sự gia tăng của các vụ ăn cắp trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia này. Vietnam Airlines ghi nhận một lượng lớn các vụ ăn cắp trên chuyến bay của hãng với con số 12 trường hợp trong năm 2013 và tăng lên 20 trong năm 2014. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Vietnam Airlines ghi nhận 20 trường hợp ăn cắp trên máy bay trong 7 tháng đầu năm ngoái và Vietjet báo cáo 11 trường hợp trong cùng thời gian này. Theo người lao động, các vụ việc trước đây chỉ dừng ở mức độ trục xuất người vi phạm về nước mà không có bất cứ hình thức xử phạt nào, do các cơ quan chức năng cho rằng hành vi của khách chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau vụ việc xảy ra hồi tháng 11 năm 2016, đại diện Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này.
Việt Nam được xếp hạng 88 trên 107 về chỉ số quyền lực của hộ chiếu mà một công dân sở hữu khi họ du hành khắp thế giới, theo một báo cáo công bố hôm 7 tháng Giêng. Chỉ số hộ chiếu Henley xếp Nhật Bản và Singapore lần lượt ở vị trí số 1 và 2 trên bảng xếp hạng hàng năm, theo sau là Hàn Quốc và Đức, trong việc miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại chỗ cho 191 điểm đến trên khắp thế giới. Việt Nam đồng hạng với nước láng giềng Campuchia và chỉ xếp trên Lào 92 và Myanmar 94 trong khu vực Đông Nam Á. Trong bảng xếp hạng công bố vào năm 2019, hộ chiếu Việt Nam đứng hàng thứ 90. Những nước có chỉ số quyền lực hộ chiếu thấp nhất thế giới là Syria, Iraq và Afghanistan, lần lượt xếp hạng 105, 106 và 107. Bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào mà không cần xin visa trước. Các nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo chỉ số hộ chiếu Henley năm 2020. Đứng đầu là Nhật Bản, 191 điểm đến. Đứng thứ nhì là Singapore, 190 điểm đến. Đứng thứ ba, Hàn Quốc và Đức, 189 điểm đến. Đứng thứ tư, Ý, Phần Lan, 188 điểm đến. Đứng thứ 5, Tây Ban Nha, Luxembourg, Đan Mạch, 187 điểm đến. Đứng thứ 6, Thụy Điển và Pháp, 186 điểm đến. Đứng thứ 7, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ireland và Áo, 185 điểm đến. Đứng thứ 8, Mỹ, Vương quốc Anh, Na Uy, Hy Lạp, Bỉ, 184 điểm đến. Đứng thứ 9, New Zealand, Malta, Cộng hòa Séc, Canada, Úc, 183 điểm đến, và đồng hạng thứ 10 là Slovakia, Lithuania, Hungary, 181 điểm đến.